chào quý thính giả đến với chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng do Giáo hội Cơ Đốc Phục Lâm thực hiện. Kính thưa quý vị, Đức Chúa Giêsu trước khi Ngài về trời đã ban cho các môn đệ của Ngài một điều răn mới, đó là họ phải yêu thương nhau như chính tình yêu mà Ngài đã dành cho họ. Quả thật vậy thưa quý vị, tình yêu thương là một món quà vô giá mà Chúa đã ban cho nhân loại, và đó cũng là thông điệp mà chúng tôi muốn gửi đến toàn thể quý vị. Nếu quý vị muốn tìm hiểu thêm về chương trình, về niềm tin hoặc muốn nghiên cứu về lời Chúa, xin quý vị gửi thư về chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng, địa chỉ 224 Phan Đăng Lưu, phường 3, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh, hoặc gửi email cho chúng tôi theo địa chỉ tiengnoihyvong@gmail.com. Ngoài ra, quý vị cũng có thể liên lạc với bất kỳ hội thánh Cơ Đốc Phục Lâm tại địa phương gần nhất. Xin chân thành cảm ơn và kính mời quý vị lắng nghe chương trình hôm nay.
Xin thân ái kính chào quý vị thính giả trên khắp cả nước. Chúc quý vị có một buổi sáng làm việc thật hiệu quả. Kính thưa quý vị, khi mang thai, đặc biệt là những bà mẹ mang thai lần đầu sẽ cực kỳ lo lắng, không biết là nên kiêng cữ gì, tránh gì. Và sau đây sẽ là những điều cần tránh khi mà các bà mẹ đang mang thai. Đầu tiên chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu tránh ăn gì khi mang thai. Thông qua nhau thai, bé có thể hấp thu các chất dinh dưỡng cần thiết. Vì vậy, để con phát triển toàn diện, việc lưu ý đến chế độ dinh dưỡng của các mẹ là điều hết sức cần thiết. Ăn gì để con thông minh cũng khá quan trọng. Tuy nhiên, quan trọng hơn cả là mẹ cần nên tránh những thực phẩm gây hại cho bé. Chúng ta nên tránh bổ sung quá nhiều vitamin A. Vitamin A hỗ trợ cho sự phát triển của tim, gan, phổi, thận và các hệ thống thần kinh của bé. Đồng thời bổ sung vitamin A trong thời kỳ này cũng giúp cho các bà bầu nhanh chóng phục hồi sau khi sinh. Vitamin A có nhiều trong các loại thực phẩm hàng ngày. Chúng ta chỉ cần duy trì một chế độ ăn uống đầy đủ chất là có thể đảm bảo được lượng vitamin A cần thiết. Dư thừa vitamin A là một trong những nguyên nhân khiến cho bé bị dị tật bẩm sinh, thậm chí là sảy thai, sinh non. Các mẹ nên tránh nạp nhiều gan động vật, các loại, do trong gan động vật có chứa rất nhiều vitamin A hoạt động. Và các nguồn vitamin A an toàn cho mẹ như là các loại rau quả có màu vàng đỏ như là cà chua, cà rốt, bí đỏ. Các mẹ nên tránh những thực phẩm còn sống hay là chưa chín kỹ. Những thực phẩm chưa chín kỹ là nơi trú ngụ của những vi khuẩn gây hại đến mẹ bầu và thai nhi. Mẹ bầu tạm thời hy sinh các sở thích của mình trong giai đoạn này. Các bà mẹ cũng nên tránh các loại cá có hàm lượng thủy ngân cao như là cá kiếm, cá mập, những loại cá sống dưới đáy biển sâu. Ăn quá nhiều thực phẩm chứa hàm lượng thủy ngân cao sẽ ảnh hưởng đến sự phát triển thần kinh của thai nhi. Cá ngừ chứa khá nhiều chất dinh dưỡng nhưng cũng chứa một hàm lượng thủy ngân đáng kể. Thứ hai, chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu công việc nhà cần nên tránh khi mang thai. Các bà mẹ nên tránh dọn chất thải, vật cưng trong nhà. Nếu trong nhà có vật cưng, nhất là mèo, chúng ta nên nhường phần dọn dẹp sản phẩm của chúng cho ông xã hoặc là người thân trong gia đình. Trong phần mèo chứa ký sinh trùng như là toxoplasmosis thâm nhập vào cơ thể thông qua đường tiếp xúc thông thường, có thể gây dị tật bẩm sinh cho thai nhi. Các mẹ cũng nên tránh sử dụng các loại hóa chất độc hại. Nếu có ý định đi sơn lại nhà cửa hay là tiêu diệt muỗi côn trùng bằng các bình hóa chất, các bà mẹ nên suy nghĩ lại. Hành động này có thể ảnh hưởng đến con của chúng ta trong bụng. Thay vào đó, chúng ta nên sử dụng biện pháp tự nhiên khác như là dùng chanh, xả để đuổi muỗi, dùng baking soda để lau chùi dọn dẹp nhà cửa. Thứ ba, chúng ta nên tìm hiểu về cẩn thận khi sử dụng các loại thuốc bổ sung lúc mang thai. các bà mẹ nên cẩn thận khi dùng thuốc bổ, đặc biệt là ở 3 tháng đầu của thai kỳ. Các loại thuốc được làm từ nguyên liệu tự nhiên không có nghĩa là an toàn cho phụ nữ đang mang thai. Có nhiều loại thuốc chưa được kiểm định an toàn triệt để và cũng không được chứng minh là có tác dụng như đã được đưa ra. Vì vậy, cần phải cẩn thận trước khi dùng bất cứ loại thuốc nào và kiểm tra với bác sĩ trước khi uống. Cuối cùng, chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu cẩn thận khi tắm bồn, xông hơi và đi spa khi mang thai. Trong những tháng đầu của thai kỳ, bào thai trong bụng sẽ rất nhạy cảm với những sự thay đổi nhiệt độ của cơ thể mẹ. Vì vậy, những hoạt động như là tắm bồn hay là xông hơi có thể làm cho nhiệt độ tăng lên và kéo dài một thời gian, có thể gây ảnh hưởng đến sự phát triển của bào thai. Nhiệt độ bình thường của cơ thể dao động từ 36,1 cho tới 37,3 độ. Và phụ nữ mang thai được khuyên là không nên ở trong môi trường làm có nhiệt độ tăng lên trên 39 độ C. Kính thưa quý vị, trong thời kỳ mang thai, các bà mẹ nên chú ý kiêng cử những điều trên để tránh ảnh hưởng đến sức khỏe của bé cưng. Bên cạnh đó, các bà mẹ vẫn phải nghỉ ngơi hợp lý, giữ tinh thần sảng khoái nhất để trẻ khỏe mạnh mỗi ngày và không chịu bất cứ ảnh hưởng tâm lý nào khi còn nằm trong bụng mẹ.
Đây là chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng do Giáo hội Cơ đốc Phục Lâm thực hiện. Nếu quý vị muốn tìm hiểu về chương trình hay muốn nghiên cứu thêm về lời Chúa, xin quý vị gửi thư về chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng, địa chỉ 224 Phan Đăng Lưu, phường 3, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh, hoặc gửi email cho chúng tôi theo địa chỉ tiengnoihyvong@gmail.com. Ngoài ra, quý vị cũng có thể liên lạc với bất kỳ hội thánh Cơ Đốc Phục Lâm tại địa phương gần nhất. Xin chân thành cảm ơn và kính mời quý vị tiếp tục lắng nghe chương trình hôm nay.
Hãy subscribe. Kính thưa quý ông bà chị em thương mến, chúng ta biết trong thời gian mà Đức Chúa Trời tạo nên thế gian, con người được tạo ra không giống những động vật khác, nhưng được tạo dựng theo hình ảnh của Đức Chúa Trời và theo một chương trình đặc biệt của Ngài dành cho loài người. Con người có một vóc dáng khỏe mạnh, ngoại hình xinh đẹp, có một tư chất cao quý và rất thông minh. Họ hiểu được ý muốn của Đức Chúa Trời và bản tính của Ngài. Nhưng tại sao ngày nay con người bị hạ một giá trị xuống thấp? Thế giới này đã từng quá tuyệt vời đến nỗi Đức Chúa Trời thấy nó là tốt lành. Nhưng rồi tại sao nó trở thành một thế giới đầy đau thương, nước mắt, ganh tị, hờn giận, bệnh hoạn và chết chóc? Đó là vì tội lỗi xâm nhập vào thế giới chúng ta. Tội lỗi bắt nguồn từ ai và bằng cách nào đã xâm nhập vào thế giới này? Đức Chúa Giêsu đã trả lời câu hỏi này khi Ngài nói với những người khác ở trong sách Giăng đoạn 8 câu 4. Kinh Thánh viết trong sách Giăng đoạn 8 câu 4 lời của Đức Chúa Giêsu: các ngươi bởi cha mình là ma quỷ mà sanh ra, và các ngươi muốn làm nên sự ưa muốn của cha mình. Bởi lúc ban đầu nó đã là kẻ giết người, chẳng bền giữ được lẽ thật, vì không có lẽ thật trong nó đâu. Khi nó nói dối thì nói theo tánh riêng mình, vì nó vốn là kẻ nói dối và là cha sự nói dối. Và trong sách Một Giăng đoạn 3 câu 8, Kinh Thánh Một Giăng đoạn 3 câu 8, Giăng đã viết như sau: kẻ nào phạm tội là thuộc về ma quỷ, vì ma quỷ phạm tội từ lúc ban đầu, vả con Đức Chúa Trời hiện ra để hủy phá công việc của ma quỷ. Chúng ta biết rằng tội lỗi bắt nguồn từ ma quỷ. Vì vậy, những người nói dối, dâm dục, ganh ghét nhau là đầy tớ của ma quỷ, vì hễ phạm tội là thuộc về ma quỷ. Những người đi tôn thờ thế giới khoa học và tuyên bố mình theo một cái chủ nghĩa không tin bất kỳ một thần thánh nào, dầu tốt, dầu xấu, họ cũng không chấp nhận sự hiện hữu của Đức Chúa Trời. Tuy nhiên Kinh Thánh cho biết có sự hiện hữu của Đức Chúa Trời cũng như có sự hiện hữu của ma quỷ, tức là Satan. Kinh Thánh Tân Ước đề cập đến ma quỷ và Satan tổng cộng 71 lần. Chúng ta sẽ chấp nhận sự hiện hữu của Đức Chúa Trời, và chúng ta sẽ không chối bỏ sự tồn tại của ma quỷ. David đã viết trong bài thơ của ông trong sách Thi Thiên đoạn 53 câu 1: kẻ ngu dại nói trong lòng rằng chẳng có Đức Chúa Trời. Vậy những người không chấp nhận sự hiện hữu của Đức Chúa Trời thì không thể gọi là những người khôn ngoan ở trên đất này. Chúng ta cũng xem xét ma quỷ đến từ đâu. Đức Chúa Giêsu lại phán ở trong sách Luca đoạn 10 câu 18: ta thấy quỷ Satan từ trời xa xuống như chớp, trong Luca đoạn 10 câu 18. Và trong sách Ê-sai đoạn 14 câu 12 đến 15 cũng cho chúng ta biết rõ ràng: ở sao mai con trai của sáng sớm kia, sao ngươi từ trời xa xuống? Hỡi kẻ dày đạp các nước lớn kia, ngươi bị chặt xuống đất là thế nào? Ngươi vẫn bụng bảo dạ rằng ta sẽ lên trời, sẽ nhấc ngay ta lên trên các ngôi sao Đức Chúa Trời. Ta sẽ ngồi trên núi hội về cuối cùng phương Bắc. Ta sẽ lên trên cao những đám mây, làm ra mình bằng đấng rất cao. Nhưng ngươi phải xuống nơi âm phủ, xa vào nơi vực thẳm. Sao mai con trai của sáng sớm, ở đây nói về Lucifer. Lucifer vốn là một thiên sứ trưởng xinh đẹp ở trên trời, người được Đức Chúa Trời yêu thương vô cùng. Tuy nhiên vì không thỏa lòng, muốn chiếm được ngôi vị cao nhất, nên Lucifer đã nổi loạn chống lại đấng rất cao. Thay vì tên được gọi vinh quang là Lucifer, con trai của sáng sớm, thì bị đổi tên là Satan. Và Satan bị quăng xuống thế gian cùng với 1/3 thiên sứ đi theo. Sách Khải Huyền nói vấn đề này như sau: bấy giờ có cuộc chiến đấu trên trời, Mi-chen và các sứ người tranh chiến cùng con rồng. Rồng cũng cùng các sứ mình tranh chiến lại, xong chúng nó không thắng và chẳng còn thấy nơi chúng nó ở trên trời nữa. Con rồng lớn nó bị quăng xuống đất, tức là con rắn xưa gọi là ma quỷ và Satan, dỗ dành cả thiên hạ. Nó bị quăng xuống đất và sứ nó cũng bị quăng xuống với nó. Trong Khải Huyền đoạn 12 từ câu 7 đến câu 9, Mi-chen được viết ở trong sách Khải Huyền chỉ về đấng Cơ Đốc, đấng Rít, con của Đức Chúa Trời. Lucifer vì ganh tị với địa vị của con Đức Chúa Trời nên đã bộc lộ sự bất mãn đối với Ngài. Nhưng Đức Chúa Trời đã giải thích cho Lucifer và kiên nhẫn chờ đợi để Lucifer dẹp bỏ lòng bất chính mà quay về sự ăn năn. Nhưng sự bất bình và không thỏa lòng đến cực điểm của sự nổi loạn. Vì sự hòa bình ở thiên đàng không thể nào chấp nhận những hạt giống của sự bất bình, nên Mi-chen đã dùng công lý và đưa Lucifer cùng những thiên sứ theo Lucifer, tức là Satan, ra khỏi thiên đàng. Những gì chúng ta cần nhận biết và suy gẫm: Đức Chúa Trời rất muốn tất cả những tạo vật của Ngài, các thiên sứ cũng như mọi người sẵn lòng dân phục Ngài, vui vẻ phục tùng ý muốn Ngài bằng tình yêu thương và tấm lòng chân thật. Với sự dân phục vui vẻ, những hành động cao quý và đáng trân trọng. Nếu có điều này thì không một xã hội nào hay một đất nước nào mà không có sự vui thỏa vĩnh hằng ở trong Đức Chúa Trời. Vì nền tảng trong vương quốc của Ngài là gì? Tự do và yêu thương. Trong khi nền tảng của Satan là sự áp bức và dối trá. Đức Chúa Trời của chúng ta đã chuẩn bị một khu vườn tuyệt đẹp cho Adam và Eva. Ngài yêu thương và đặt họ làm người giữ ở trong khu vườn này, một người quản gia để tận hưởng hạnh phúc và yêu thương nhau. Cũng như các bậc cha mẹ là những người luôn yêu quý con mình, muốn đến thăm viếng và chăm sóc chúng, mong ước con cái mình được hạnh phúc khi có gia đình riêng. Đức Chúa Trời đã thường xuyên đến thăm gia đình mới của Adam và Eva, chăm sóc họ, chúc phước cho họ, và Ngài cũng lập giao ước với họ ở trong vòng tay yêu thương của Ngài. Trong buổi sáng thế, Đức Chúa Trời đã chuẩn bị vườn Ê-đen một cách hoàn hảo. Lý do tại sao Đức Chúa Trời phán với Adam và Eva: nhưng về cây điều thiện và điều ác thì chớ hề ăn đến, không phải vì Ngài hà tiện, cũng không có chất độc nào ở trong trái cây này, nhưng đó giúp cho Adam và Eva nhận ra mối tương giao giữa Đức Chúa Trời và con người. Ngài là đấng tạo hóa, là chủ của muôn vật. Chữ Chúa trong danh từ Hán Việt nghĩa là chủ. Đức Chúa Trời, Ngài là chủ của muôn vật. Ngài đặt cây biết điều thiện và ác trong vườn là bằng chứng việc Ngài chính là chủ ngôi vườn. Vì thế tránh xa cây cấm này là dấu hiệu dân phục và trung thành với Ngài. Khi chúng ta dân phục và trung thành với Đức Chúa Trời, chúng ta sẽ khẳng định được tình yêu của Ngài đối với chúng ta, và ngược lại thì trái cấm thật sự là sự giao kết giữa tình yêu buộc chặt con người. Nhưng kính thưa quý ông bà chị em, Adam và Eva đã không vâng lời. Con rắn theo như sách Khải Huyền là ma quỷ hay Satan đã dẫn dắt cả thế gian đi sai lệch. Rắn nói với người nữ rằng hai ngươi chẳng chết đâu, nhưng Đức Chúa Trời biết rằng hễ ngày nào hai ngươi ăn trái cây đó, mắt mình sẽ mở ra, sẽ như Đức Chúa Trời biết điều thiện và điều ác. Người nữ thấy trái cây đó bộ ăn ngon lại đẹp mắt và quý, vì để mở trí khôn bèn hái ăn, rồi trao cho chồng đứng gần mình, chồng cũng ăn nữa. Trong sách Sáng Thế Ký đoạn 3 từ câu 1 đến câu 6. Kết quả sự bất tuân này con người đã đưa sự chết vào ở trong thế gian này. Con người bị đuổi ra khỏi giường. Rồi, kính thưa quý ông bà chị em, Adam và Eva đã mất đi đặc ân của sự sống trong vườn Ê-đen. Họ không còn được ăn trái cây của sự sống. Họ nhìn thấy hoa tàn héo, lá vàng rụng khỏi cây, và họ nhận ra rằng cái chết đã trở thành cách giải quyết cho sự sống của mọi loài thọ tạo. Họ buồn khổ, và từ đó con người xa cách với Đức Chúa Trời. Tấm lòng con người trở nên tội lỗi nhiều hơn, và thể xác họ yếu đuối. Con người trải qua quá trình thoái hóa thay vì tiến hóa. Satan trở thành kẻ cai trị thế gian này, và con người đã chịu phục dưới ách thống trị của Satan. Khắp nơi trên thế gian này tràn đầy sự ganh tị, tranh đấu, căm thù và bi kịch. Bây giờ con người phải đương đầu đến đói kém, và bi kịch con người phải đương đầu với đói kém, sợ hãi, bệnh tật và cuối cùng sự chết. Dối trá, xấu xa và độc ác tràn ngập vào lòng con người. Nhiều người không còn tin vào sự hiện hữu của Đức Chúa Trời. Vì thế Đức Chúa Trời đưa ra một kế hoạch để giải thoát cho thế giới này khỏi sự phát triển của tội lỗi. Với tình thương vô đối của Ngài, Ngài đã có một kế hoạch cứu rỗi. Chúng ta biết rằng ngày nay khắp nơi có quá nhiều tin tức về những tai nạn liên quan đến xe cộ, máy bay và nhiều điều tội ác xảy ra cho con người: trộm cướp, mưu sát. Tuy nhiên, nhiều người vẫn tiếp tục cuộc hành trình không dừng lại. Nhiều người là nạn nhân. Trái lại, Đức Chúa Trời có năng quyền thấy được tương lai, thấy được kết quả khủng khiếp của tội lỗi. Vì thế Đức Chúa Trời lập một kế hoạch cứu nhân loại. Kính thưa quý ông bà chị em, sau khi con người phạm tội, Đức Chúa Trời phán trong Sáng Thế Ký đoạn 3 câu 15: người sẽ giày đạp đầu mày. Điều này ngụ ý rằng Đức Chúa Giê-xu sẽ đến như là con người để chế ngự quyền lực của Sa-tan và chiến thắng Sa-tan. Ngoài ra, việc dâng con sinh tế ở trên bàn thờ, Chúa muốn dạy con người về sự hy sinh vô cùng quan trọng của đấng cứu chuộc. Ngài thực hiện sự đền tội cho con người. Con người phải bày tỏ đức tin trong đấng cứu chuộc bằng cách tham gia vào nghi lễ. Đây là lý do tại sao dân báp tích đã giới thiệu Chúa Giê-xu với những người Do Thái trong dân đoạn 1 câu 29: kìa chiên con của Đức Chúa Trời là đấng cất tội lỗi thế gian đi. Ngày nay chúng ta thấy rất nhiều việc cúng kiến, họ đều dâng một con vật. Những con vật ở trên bàn thờ này là tượng trưng cho sẽ có một ngày Đức Chúa Giê-xu đến thế gian này chịu chết để làm giá cứu chuộc cho nhân loại. Nhiều người đã dâng những củ cúng trên bàn thờ nhưng vẫn không hiểu được lý do mà họ dâng củ cúng này. Trong sách Khải Huyền đoạn 13 câu 8, sứ đồ Giăng có nói rằng hết thảy những cư dân trên đất đều thờ lại nó, là những kẻ không có tên ghi trong sách sự sống của chiên con đã bị giết từ buổi sáng thế. Chiên con bị giết từ buổi sáng thế là những chiên con vô tội được dùng làm vật hy sinh đền tội cho con người từ buổi sáng thế. Và việc làm này là ảnh tượng về sự hy sinh thật của Đức Chúa Giê-xu Christ trên thập tự giá. Và thật vậy, bất kỳ ai thực hiện nghi lễ dâng con sinh tế để chuộc tội trong thời cũ ước là bày tỏ đức tin của họ trong Chúa Giê-xu Christ, và họ sẽ được cứu bởi đức tin. Cho nên cuối cùng chúng ta thấy rằng con người sa ngã làm cho thiên đàng tràn ngập đau buồn. Thế giới mà Đức Chúa Trời tạo dựng bị băng hoại vì lời nguyền rủa của tội lỗi. Con người bị kết tội, sống trong đau khổ và chết chóc. Họ không có lối thoát cho những người phạm luật pháp. Các thiên sứ không còn hát những bài ngợi khen sự đau thương vì sự hư hại mà tội lỗi gây ra bao trùm thiên đàng và địa ngục. Con của Đức Chúa Trời đã đến thế gian này để cứu nhân loại, để giải thích luật pháp Ngài xót xa vì phải chứng kiến nhân loại chịu nhiều đau khổ không ngừng ở trên thế giới hư mất này. Nhưng với tình yêu siêu phàm, Ngài đã vạch ra một kế hoạch và nhờ đó con người có thể được cứu chuộc. Con người phạm luật pháp Đức Chúa Trời phải trả giá bằng chính sự sống của mình. Và Ngài đến thế gian là đấng cứu chuộc cho nhân loại theo yêu cầu của luật pháp. Vì là luật pháp thánh như chính Đức Chúa Trời, cho nên chỉ những ai ngang bằng với Đức Chúa Trời thì mới có thể chuộc được sự vi phạm luật pháp. Không có ai trong sạch hoàn toàn, không có ai ngoại trừ đấng Cơ Đốc mới có thể cứu chuộc nhân loại sa ngã khỏi sự rủa xả của luật pháp và đem họ trở lại hòa hợp với thiên đàng. Đấng Cơ Đốc đã gánh lấy tội lỗi và sự nhục nhã mà tội ác ngăn cách Cha với con Ngài. Đấng Cơ Đốc đã nhận lấy cái chết đau thương để cứu nhân loại khỏi bị hủy phá. Chúng ta tạ ơn Chúa. Ngài là Đức Chúa Trời, là đấng tạo hóa, là suối nguồn của tình yêu thương. Từng tình yêu của Đức Chúa Trời được viết trên từng nụ hoa, từng ngọn cỏ, từng những chú chim đáng yêu, tạo nên khúc nhạc hạnh phúc trên bầu trời. Kính thưa quý ông bà chị em, tình yêu của Đức Chúa Trời là vô đối. Và Đức Chúa Giêsu, Ngài đã đến thế gian này trong một chương trình cứu chuộc để ban phước cho chúng ta khi nhân loại sa ngã. Và chương trình cứu chuộc của Chúa được thực hiện, chúng ta biết rằng vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian đến nỗi đã ban con một của Ngài, hầu cho hễ ai tin con ấy không bị hư mất mà được sự sống đời đời. Cầu xin ba ngôi Đức Chúa Trời ở cùng chúng ta. Chúng ta hiểu được nhân loại sa ngã, và chúng ta được hiểu rõ ràng rằng hễ ai tin Đức Chúa Giêsu thì sẽ không bị hư mất mà được sự sống đời đời.
Đây là chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng do Giáo hội Cơ Đốc Phục Lâm thực hiện. Nếu quý vị muốn tìm hiểu về chương trình hay muốn nghiên cứu thêm về lời Chúa, xin mời quý vị gửi thư về chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng, địa chỉ 224 Văn Năng Lưu, phường 3, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh, hoặc gửi email cho chúng tôi theo địa chỉ tiengnoihyvong@gmail.com. Ngoài ra, quý vị cũng có thể liên lạc với bất kỳ hội thánh Cơ Đốc Phục Lâm tại địa phương gần nhất. Xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình lần sau.